Thân chào các anh chị học viên, tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề bệnh lành tính cổ tử cung. Trước khi bắt đầu bài học, mời các anh chị học viên cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng nữ 30 tuổi, para 2012, đến khám phụ khoa vì ra huyết sau quan hệ tình dục. Qua khai thác thông tin ghi nhận, ra máu 4 tuần nay lượng ít, không đau bụng, khí hư vàng, lượng trung bình, không có hôi, không ngứa. Hơn 1 năm nay chưa làm phết tế bào cổ tử cung. Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận, âm đạo huyết trắng vàng nhạt, mức độ 2 cộng. Dai, cổ tử cung lộ tuyến 1,5 cm, không chảy máu nhưng có nang na bốt. Tình huống lâm sàng thứ hai, khách hàng 45 tuổi, para 3003, 3 lần mổ xanh, đến khám vì tiết dịch âm đạo nhiều, quan hệ tình dục đau, kèm theo đau âm ỉ bụng dưới khoảng hơn 1 tháng nay và có tiểu buốt khoảng 1 tuần nay. Khai thác thông tin ghi nhận, khách hàng không áp dụng biện pháp tránh thai vì đã triệt sản. Tiền căn viêm âm đạo do trùng roi và có ứ dịch ống dẫn trứng. Triệu chứng lúc đó có kèm theo đau bụng và cách nay đã 1 năm. Đặt mỏ vịt khám ghi nhận âm đạo khí hư nhiều, đục và có bọt, cổ tử cung lộ tuyến rộng, đang rỉ máu. Khám bằng hai tay, ghi nhận tử cung phần phụ không đau. Tình huống lâm sàng thứ ba, thai phụ 24 tuổi, mang thai lần đầu, hiện thai 15 tuần. Khi đi khám thai, chị khai ra ít huyết đỏ, kèm huyết trắng màu vàng, không ngứa, không đau bụng. Đặt mỏ vịt ghi nhận, không có huyết đỏ, chỉ có ít huyết dợt. Cổ tử cung đỏ, lộ tuyến nhẹ 0,5 cm, nhưng có polyp nhỏ thò ra từ kênh cổ tử cung và hiện không ra máu. Câu hỏi được đặt ra chung cho 3 tình huống như sau. Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất cho từng trường hợp là gì? Lý do tại sao chẩn đoán như vậy? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 4 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, liệt kê được 3 nhóm tổn thương lành tính ở cổ tử cung. Mục tiêu 2, trình bày hậu quả của viêm cổ tử cung trên 2 nhóm bệnh nhân. Mục tiêu thứ 3, chẩn đoán được 1 trường hợp viêm cổ tử cung. Và mục tiêu 4, điều trị được một trường hợp viêm cổ tử cung cụ thể. Đầu tiên, xin nói về giải phẫu bệnh lý của bệnh cổ tử cung. Cổ tử cung gồm có cổ ngoài là phần nhô vào âm đạo được bao phủ bởi biểu mô lát tầng không sừng hóa và cổ trong là một ống hình trụ nối cổ ngoài với buồng tử cung, được phủ bởi biểu mô trụ đơn tiết nhầy. Biểu mô này gấp nếp sâu vào trong mô đệm bên dưới, tạo thành các khe tuyến. Lỗ ngoài cổ tử cung là ranh giới giữa cổ ngoài và cổ trong. Đường tiếp hợp gai trụ là nơi nối tiếp giữa biểu mô trụ đơn của cổ trong với biểu mô lát tầng không sừng hóa của cổ ngoài. Khi chưa dậy thì, đường tiếp hợp gai trụ này nằm đúng ngay lỗ ngoài cổ tử cung như hình A. Biểu hiện bằng mũi tên màu trắng như minh họa. Ở phụ nữ trong độ tuổi hoạt động tình dục, tuyến cổ trong lan dần xuống cổ ngoài, tạo ra vùng lộ tuyến cổ tử cung, đẩy đường tiếp hợp gai trụ ra xa khỏi lỗ ngoài cổ tử cung như mũi tên minh họa màu xanh. Trong vùng lộ tuyến, biểu mô trụ đơn sẽ chuyển sang gai thành biểu mô lát tầng. Vùng lộ tuyến được gọi là vùng chuyển dạng. Với sự hình thành của một đường tiếp hợp gai trụ mới ở vị trí ban đầu, đến tuổi mãn kinh do tình trạng tre teo niêm mạc, đường tiếp hợp gai trụ cùng với vùng chuyển tiếp tụt sâu lại vào trong kênh cổ tử cung như hình mũi tên màu tím. Hiện tượng chuyển sản gai là gì? Chúng ta có thể hiểu các bệnh lý cổ tử cung hay xảy ra ở vùng chuyển dạng. Cần phải hiểu rõ hơn về hiện tượng chuyển sản gai. Biểu mô cổ trong gồm một lớp tế bào trụ đơn tiết nhầy. Giữa mặt đáy của tế bào này và màng đáy bên dưới còn có một lớp không liên tục các tế bào nhỏ nhân tròn, tương đối khó tìm thấy, đó là các tế bào dự trữ. Các tế bào dự trữ có chức năng tương tự tế bào lớp đáy của biểu mô cổ ngoài, giữ nhiệm vụ sản sinh ra tạo ra các tế bào trụ tiết nhầy mới thay thế cho các tế bào hư hỏng, bong tróc. Khi có lộ tuyến cổ tử cung, biểu mô cổ trong phải thích nghi với môi trường mới có tính axit của âm đạo bằng cách tăng sản các tế bào dự trữ, tạo nên lớp tế bào biệt hóa theo hướng gai, đẩy dần lớp tế bào trụ đơn lên trên và cuối cùng hình thành nên một biểu mô lát tầng tương tự cổ ngoài. Chính do hoạt động tăng sản và chuyển sản này mà vùng chuyển dạng dễ bị tác động bởi các tác nhân gây viêm và tác nhân sinh u dẫn đến bệnh lý viêm của cổ tử cung. Do đó, tóm lại, từ trên xuống dưới hình bên phải ABCD, hình A là cổ tử cung ở trẻ gái chưa có vùng lộ tuyến, hình B là sự hình thành vùng lộ tuyến làm đường tiếp hợp gai trụ bị đẩy ra khỏi lỗ ngoài cổ tử cung, và hình C đó là hoạt động chuyển sản gai kết cục đã tạo ra một đường tiếp hợp gai trụ mới. Với hình nét đứt màu xanh lá cây tiến gần đến lỗ ngoài cổ tử cung. Các tổn thương lành tính ở cổ tử cung được xếp làm 3 nhóm. Đầu tiên là nhóm tổn thương không đặc hiệu, bao gồm viêm mặt ngoài cổ tử cung, thường liên quan đến hội chứng tiết dịch âm đạo. Lộ tuyến cổ tử cung. Lộ tuyến cổ tử cung là sự hiện diện của biểu mô tuyến ở mặt ngoài cổ tử cung, phần lớn xảy ra sau mang thai và sanh đẻ, do lộn tuyến trong thai kỳ nhưng không thoái triển hoàn toàn. Tuy nhiên, có một số ít trường hợp là do bẩm sinh, có nghĩa là không liên quan đến mang thai và sanh đẻ. Qua khám mỏ vịt, chúng ta sẽ nhận thấy biểu mô lát không nhẵn bóng mà xù xì, màu đỏ, thường có lớp dịch nhầy bao phủ. Bôi axit acetic 3% làm cho chất nhầy đông lại. Soi cổ tử cung cho hình ảnh chùm nho và bôi lugol không bắt màu. Khi tiếp cận một bệnh nhân, chúng ta đặt mỏ vịt và quan sát có thể thấy hình ảnh cổ tử cung như sau. Phần màu hồng trơn láng, đó là biểu mô lát. Phần màu đỏ, mép trên, mép dưới có thể đều nhau hoặc không đều nhau như hình, đó là biểu mô trụ. Đường răng răng, đó là phần chuyển tiếp giữa biểu mô lát và biểu mô trụ. Sau đây là hình ảnh minh họa cho cổ tử cung trơn láng bình thường và cổ tử cung lộ tuyến. Với cổ tử cung trơn láng bình thường thì chúng ta thấy niêm mạc hồng đều và cổ tử cung lộ tuyến mức độ nhẹ, phần lộ tuyến nằm trong giới hạn mũi tên màu vàng. Tuy nhiên, trong trường hợp lộ tuyến nhẹ, chúng ta cần cẩn trọng khi đặt mỏ vịt. Nếu chúng ta đặt mỏ vịt quá sâu vào cùng đồ và mở ốc vít quá lớn làm cho cổ ngoài cổ
lỗ ngoài cổ tử cung hé mở quá nhiều thì phần chúng ta có thể thấy phần lộ tuyến, nhưng thực chất đó là do phần tế bào ở kênh cổ tử cung nó bị lộ ra ngoài. Và khi chúng ta điều chỉnh mỏ vịt thì vừa phải thì chúng ta thấy cái phần lộ tuyến này nó lại nằm ở trong phần kênh của cổ tử cung. Do đó chúng ta cần cẩn thận để đánh giá cho chính xác. Và cổ tử cung lộ tuyến mức độ trung bình, phần lộ tuyến nằm trong giới hạn của mũi tên màu xanh. Và trường hợp này là cổ tử cung lộ tuyến nặng với toàn bộ cổ tử cung.
Khi bôi Lugol lên cổ tử cung, chúng ta thấy trong trường hợp này Lugol bắt màu vàng đều ở phần lộ tuyến cổ tử cung, cho kết quả Lugol âm tính. Dù có điều trị hay không điều trị thì biểu mô lát tầng cũng tìm cách để thay thế biểu mô tuyến ở mặt ngoài cổ tử cung, gọi là sự tái tạo của biểu mô lát tầng.
Do đó, các tái tạo lành tính cổ tử cung bao gồm nang nabot có màu vàng nhạt nổi gồ lên, trên mặt có thể có các mạch máu, trong nang chứa dịch nhầy do biểu mô lát phủ lên miệng tuyến nhưng tuyến vẫn chế tiết. Cửa tuyến, biểu mô lát có nguồn gốc chuyển sản bao quanh một miệng tuyến. Đảo tuyến, biểu mô lát có nguồn gốc chuyển sản bao quanh một vùng biểu mô tuyến rộng. Mặc dù là các tái tạo lành tính, tuy nhiên có thể có những trường hợp chuyển sản bất thường, do đó chúng ta cần phải theo dõi thường xuyên.
Nang nabot quan sát được bằng mắt thường và quan sát dưới siêu âm theo hình mũi tên màu xanh. Các tổn thương khác của cổ tử cung: polyp cổ tử cung thường có cuốn, xuất phát từ kênh cổ tử cung, hoặc có trường hợp là xuất phát từ thân hoặc từ đoạn eo của tử cung và thò ra ngoài. Xử trí là xoắn polyp. Lưu ý trường hợp polyp có chân to sẽ chảy rất nhiều máu. Lạc nội mạc ở cổ tử cung, chúng ta sẽ quan sát được bằng mắt thường, có những nốt màu xanh tím hoặc đen sẫm, nhỏ, đơn độc, rải rác quanh cổ tử cung. Xử trí thì chúng ta có thể xem thêm bài lạc nội mạc tử cung.
U xơ ở vị trí cổ tử cung. U xơ thường lồi ra, chắc, đôi khi che lấp cổ tử cung hoặc làm xóa cổ tử cung. Xử trí trong trường hợp này là phẫu thuật. Đây là hình ảnh minh họa cho u xơ ở vị trí cổ tử cung.
Các tổn thương cổ tử cung đặc hiệu: lao cổ tử cung ít khi xuất hiện đơn thuần mà thường phối hợp với lao phần phụ và lao nội mạc tử cung. Tổn thương có dạng loét, sùi, dễ chảy máu nên có thể nhầm với ung thư cổ tử cung. Chẩn đoán bằng sinh thiết: thấy các nang lao và tế bào viêm đặc hiệu. Xăng giang mai ở cổ tử cung. Xăng giang mai có thể tìm thấy ở cổ tử cung. Tổn thương là ổ loét cứng, bờ rõ, dễ chảy máu và có thể kèm theo hạch bẹn. Xét nghiệm để tìm sán khuẩn giang mai Treponema pallidum.
Trong chủ đề bệnh cổ tử cung lành tính, tôi xin phép được nói rõ hơn về nội dung viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm nhiễm ở cổ tử cung, ảnh hưởng chủ yếu đến lớp tế bào biểu mô trụ, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến lớp tế bào biểu mô lát ở cổ tử cung. Nguyên nhân gồm có nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Nguyên nhân nhiễm trùng là hay gặp. Không nhiễm trùng thì thường là dẫn đến viêm cổ tử cung mạn tính. Viêm cổ tử cung có thể gặp thể cấp tính hoặc thể mạn tính.
20% bệnh nhân viêm cổ tử cung sẽ diễn tiến thành viêm sinh dục trên với những di chứng như thai ngoài tử cung, đau vùng chậu mạn, vô sinh
và tăng nguy cơ nhiễm HIV-1. Đối với thai phụ, viêm cổ tử cung có thể dẫn đến kết cục bất lợi lên trẻ sơ sinh như sinh non, thai nhẹ cân, nhiễm trùng bào thai, nhiễm trùng bánh nhau, nước ối, màng rụng hoặc màng ối. Về tần suất viêm cổ tử cung sẽ tùy thuộc vào dân số và tiêu chuẩn chẩn đoán. Tại các phòng khám bệnh lây truyền về đường tình dục thì tỷ lệ viêm cổ tử cung lên đến 30-45% trong tổng số bệnh nhân đến khám. Và yếu tố nguy cơ chính của viêm cổ tử cung đó là hoạt động tình dục. Về tác nhân gây bệnh, tác nhân thường gặp nhất đó là Chlamydia trachomatis và Neisseria gonorrhoeae. Với Chlamydia trachomatis thường gặp hơn lậu cầu, và cả hai chủ yếu ảnh hưởng đến lớp biểu mô trụ ở cổ tử cung. Vi khuẩn âm đạo và Streptococcus nhóm A gây viêm cổ tử cung cấp và có thể đồng nhiễm với các tác nhân gây viêm cổ tử cung khác. Herpes simplex và Trichomonas vaginalis chủ yếu ảnh hưởng đến lớp biểu mô lát nhưng rất ít gặp. Bệnh lao gây ra viêm cổ tử cung chiếm tỷ lệ nhỏ ở phụ nữ bị nhiễm lao nội mạc tử cung. Ngoài ra còn có tác nhân Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, urea, plasma urea lyticum, cytomegalovirus thì thường kèm theo tác nhân khác và gây ra tình trạng viêm cổ tử cung. Đối với tác nhân không do nhiễm trùng, thường gặp đó là do kích thích hóa học hoặc cơ học. Về cơ học, đó là tình trạng chấn thương do dụng cụ phẫu thuật hoặc dị vật như vòng nâng cơ âm đạo hoặc vòng nâng cổ tử cung, pessary, tampon, nắp cổ tử cung hoặc bao cao su. Chất hóa học là tiếp xúc với latex, thuộc rửa âm đạo, thuốc diệt tinh trùng, kem tránh thai. Các sản phẩm thương mại như povidone iodine, thuốc gây tê tại chỗ hoặc sụt phát tăng, bột của găng cao su khi khám. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân không do nhiễm trùng ít gặp và hiếm gặp hơn. Những nguyên nhân ít gặp gồm có xạ trị, thiếu estrogen, viêm âm đạo tróc vẩy, có thể gây viêm cổ tử cung, có thể chảy dịch mủ từ cổ tử cung và âm đạo. Với những nguyên nhân hiếm gặp, viêm cổ tử cung hiếm gặp do thiếu plasminogen bẩm sinh là kết quả của các tổn thương mà người ta gọi là Linnaeus, đó là một dạng tổn thương cứng như gỗ của cổ tử cung, viêm cổ tử cung, ung thư tế bào nhỏ và ung thư hạch. Yếu tố nguy cơ của viêm cổ tử cung. Có nhiều bạn tình hoặc không dùng bao cao su khi quan hệ với người nhiễm lậu hay Chlamydia trachomatis, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, và bạn tình có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chẩn đoán viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung thường không có triệu chứng lâm sàng nổi bật. Khách hàng thường có thể than về tình trạng ra huyết âm đạo màu vàng hoặc xanh, hoặc có thể biểu hiện là ra huyết sau khi quan hệ. Khi khám âm đạo cổ tử cung bằng mỏ vịt, chúng ta sẽ quan sát được nhiều dịch tiết màu vàng xanh ở cổ tử cung. Quan sát thấy cổ tử cung viêm đỏ, lộ tuyến, dễ chảy máu khi chạm, khi lấy bệnh phẩm từ cổ tử cung, vân vân. Và trong trường hợp viêm cổ tử cung có thể kèm theo triệu chứng của viêm niệu đạo. Hình ảnh minh họa cho cổ tử cung có mủ và cổ tử cung dễ chảy máu. Xin giới thiệu thêm về hình ảnh viêm cổ tử cung do chlamydia. Sau khi bôi axit acetic 5% lên cổ tử cung, chúng ta sẽ thấy được những đốm và những chấm xuất huyết màu đỏ như hình chữ A minh họa. Xét nghiệm cận lâm sàng. Xét nghiệm vi trùng học dịch tiết lấy từ kênh cổ tử cung. Có thể lấy dịch tiết từ lỗ tiểu, tuyến scan, tuyến Bartholin hoặc cổ tử cung. Nhuộm RAM dịch tiết có thể phát hiện song cầu RAM âm hình hạt cà phê trong bạch cầu đa nhân, đó là hình ảnh cho biết tình trạng nhiễm lậu cầu. Xét nghiệm EIA đó là giúp tìm Chlamydia trachomatis với độ nhạy 55-70% nhưng độ đặc hiệu lên đến 98%. Tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán lậu và Chlamydia trachomatis là xét nghiệm DNA, PCR hoặc LCR. Tuy nhiên, hai xét nghiệm này mắc, nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu lên đến 99%. Với bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung hoặc nước tiểu. Điều trị viêm cổ tử cung. Mục tiêu điều trị là làm giảm triệu chứng, ngăn ngừa bệnh lý viêm sinh dục trên, đó là bệnh cảnh viêm vùng chậu, ngăn ngừa bệnh cho bạn tình. Đầu tiên là chúng ta đặt ra vấn đề điều trị theo kinh nghiệm. Điều trị theo kinh nghiệm có thể được áp dụng trong những tình huống như cơ sở y tế không có đủ các trang thiết bị để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, hoặc bệnh nhân của chúng ta không thể quay trở lại tái khám và làm các xét nghiệm để theo dõi xem đã điều trị khỏi các tác nhân gây bệnh hay chưa, thì CDC khuyến cáo là nên sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm ở thời điểm phát hiện viêm cổ tử cung mà không nên đợi kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân và bạn tình nên kiêng quan hệ tình dục cho đến khi hoàn tất liệu trình điều trị, nghĩa là kiêng quan hệ 7 ngày nếu chúng ta cho bệnh nhân sử dụng điều trị đơn liều hoặc đủ liệu trình 7 ngày. Điều trị, theo dõi và quản lý tình trạng viêm nhiễm của bạn tình phụ thuộc vào kết quả các xét nghiệm. Đối với những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng qua đường tình dục cao, thì chúng ta nên điều trị theo kinh nghiệm với phác đồ bao phủ được cả lậu và chlamydia. Đặc biệt, đó là những trường hợp viêm cổ tử cung ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Để điều trị được kháng sinh theo kinh nghiệm, cho những người có nguy cơ nhiễm trùng qua đường tình dục cao, chúng ta cần lưu ý các yếu tố nguy cơ về tiền sử nhiễm chlamydia trước đó vài tháng, có mới hoặc có hơn một bạn tình, không dùng hoặc dùng bao cao su không thường xuyên. Đối với những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng qua đường tình dục thấp, thậm chí là với những phụ nữ không có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, thì việc sử dụng kháng sinh phổ rộng để điều trị được cả lậu và chlamydia vẫn là cần thiết. Nếu như bệnh nhân này ở trong vùng có tỷ lệ người mắc bệnh lậu và chlamydia cao. Điều trị các nhiễm trùng đặc hiệu. Đầu tiên là điều trị bệnh lậu. Lựa chọn hàng đầu đó là ceftriaxone 250mg tiêm bắp liều duy nhất, kết hợp với uống azithromycin 1g liều duy nhất. Lựa chọn hàng 2, nếu không có sẵn ceftriaxone thì chúng ta sẽ sử dụng cefixin 400mg uống liều duy nhất, kết hợp với uống azithromycin 1g liều duy nhất. Các lưu ý khi điều trị lậu cầu. Fluoroquinolone và doxycycline không phải là lựa chọn thay thế phù hợp vì làm tăng kháng thuốc và không điều trị azithromycin đường uống đơn độc. Nếu bệnh nhân dị ứng với nhóm penicillin, thì chúng ta sẽ dùng gentamicin 240mg tiêm bắp liều duy nhất, kết hợp với uống azithromycin 2g liều duy nhất. Nếu azithromycin không có sẵn và dị ứng với azithromycin, thì có thể thay thế bằng doxycycline 100mg, một viên nhân 2 lần một ngày và uống trong 7 ngày thay cho azithromycin. Nếu như viêm âm đạo do vi trùng không điều trị cho bạn tình, thì đối với điều trị lậu, thì chúng ta cần đề nghị bạn tình khám và điều trị để tránh tái nhiễm. Nếu xét nghiệm lậu dương tính, cần tư vấn để làm các xét nghiệm tầm soát các bệnh đồng nhiễm như chlamydia, HIV và giang mai. Nếu bệnh nhân có thai, có thể dùng phác đồ trên, nhưng không nên dùng doxycycline bởi vì doxycycline thuộc nhóm tetracycline có thể ảnh hưởng đến xương và răng của thai nhi. Điều trị chlamydia theo CDC và WHO. Lựa chọn đầu tiên đó là sử dụng azithromycin 1g uống liều duy nhất hoặc doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày và uống đủ 7 ngày. Lựa chọn hàng 2 đó là erythromycin 500mg một viên nhân 4 lần một ngày và uống trong 7 ngày. Hoặc levofloxacin 500mg một viên một ngày uống trong 7 ngày hoặc ofloxacin 300mg một viên nhân 2 lần một ngày và cũng uống trong 7 ngày. Những lưu ý khi điều trị viêm cổ tử cung do Chlamydia trachomatis. Cần đề nghị bạn tình khám và điều trị. Nếu như xét nghiệm Chlamydia dương tính, cần tư vấn xét nghiệm tìm các tác nhân gây bệnh qua đường tình dục khác như lậu, HIV và giang mai. Nếu phụ nữ có thai và viêm cổ tử cung do Chlamydia, theo khuyến cáo của WHO chúng ta có một trong ba lựa chọn sau đây: azithromycin 1g uống liều duy nhất hoặc amoxicillin 500mg một viên nhân 3 lần một ngày và uống trong 7 ngày, hoặc erythromycin 500mg một viên nhân 4 lần một ngày và uống trong 7 ngày. Nếu tác nhân gây bệnh là herpes simplex, sử dụng acyclovir liều 400mg thì uống 3 lần một ngày, hoặc nếu dùng viên 200mg thì uống 5 lần trong ngày và trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Có thể sử dụng famciclovir viên 250mg uống 3 lần một ngày cũng trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày. Valaciclovir 1000mg uống 2 lần một ngày trong 7 đến 10 ngày. Nếu tác nhân gây viêm cổ tử cung là Mycoplasma genitalium thì điều trị sẽ khó khăn hơn do thiếu các bằng chứng về lâm sàng. Và người ta nhận thấy rằng có tình trạng kháng doxycycline và azithromycin, do đó thất bại điều trị có khuynh hướng tăng cao. Nếu nghi ngờ nhưng không thể loại trừ tác nhân gây bệnh là Mycoplasma genitalium thì có thể điều trị ban đầu với azithromycin 1g uống liều duy nhất. Và nếu thất bại thì cần điều trị với mofloxacin 400mg ngày uống 1 lần trong khoảng thời gian 7 đến 10 ngày. Nếu tác nhân viêm cổ tử cung là do vi khuẩn và Trichomonas vaginalis thì chúng ta điều trị theo như phác đồ viêm âm đạo do vi khuẩn và Trichomonas. Theo dõi và tiên lượng bệnh nhân viêm cổ tử cung. Tư vấn không quan hệ tình dục trong thời gian điều trị và bạn tình cũng cần được điều trị đầy đủ. Cần sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục dù đã hết triệu chứng. tái khám sau 7 ngày điều trị. Xét nghiệm kiểm tra lại ngay sau khi điều trị là không cần thiết, trừ trường hợp các triệu chứng không giảm, bệnh nhân không tuân thủ điều trị, có quan hệ tình dục trong thời gian điều trị và bạn tình chưa điều trị thì cần là làm xét nghiệm lại ngay. Sau khi đã điều trị đầy đủ mà xét nghiệm vi khuẩn dương tính thì nguyên nhân ít khi do thất bại điều trị mà chủ yếu thường do tái nhiễm vì không điều trị bạn tình hoặc có bạn tình mới bị nhiễm bệnh. Nên xét nghiệm PCR kiểm tra sau 3 tháng điều trị hoặc bất kỳ thứ khi nào tái khám trong vòng 12 tháng. Bạn tình có quan hệ tình dục với người bệnh trong vòng 60 ngày nên được giới thiệu khám và tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, chlamydia, trichomonas. Phòng bệnh chung các bệnh lành tính cổ tử cung. Các tổn thương lành tính ở cổ tử cung ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh sản và tâm lý. Do đó nên phòng bệnh đóng một vai trò quan trọng. Nên tư vấn về tổn thương lành tính cho khách hàng đó là do nhiễm trùng, sinh đẻ. Và nhấn mạnh vai trò của vệ sinh kinh nguyệt, vệ sinh cá nhân. Cần giải thích các tổn thương lành tính cổ tử cung dễ phát hiện, điều trị đơn giản và hiệu quả để tạo thói quen khám phụ khoa định kỳ. Sàng lọc nhiễm HPV, xét nghiệm tế bào âm đạo cổ tử cung để phát hiện sớm các tổn thương tiền ung. Cần tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn khi làm thủ thuật. Khi có tổn thương cổ tử cung nên được điều trị và tư vấn để khách hàng yên tâm và tránh xảy ra các tái tạo bất thường vì khách hàng không theo dõi thường xuyên. Như vậy, quay lại các tình huống lâm sàng, chúng ta có các thông tin và lưu ý khi xử trí. Với tình huống thứ nhất, có ra máu sau quan hệ, ký hư vàng, không ngứa, cổ tử cung lộ tuyến và nang nabot. Nang nabot là một tổn thương lành tính. Do đó, chúng ta cần hỏi thêm thông tin để xác định nguy cơ nhiễm các tác nhân gây bệnh qua đường tình dục. Về xử trí, cần xét nghiệm huyết trắng, điều trị theo kinh nghiệm hoặc theo phác đồ, tư vấn mặc dù là sang thương lành tính nhưng có khả năng chuyển sang ác tính, do đó cần khám phụ khoa định kỳ kết hợp với tầm soát tế bào cổ tử cung. Với khách hàng thứ hai, có biểu hiện quan hệ tình dục đau, kèm đau bụng âm ỉ, tiểu buốt, có dấu hiệu của viêm âm đạo như là ra huyết trắng nhiều, có bọt, kèm theo cổ tử cung lộ tuyến rộng đang rỉ máu, huyết trắng có bọt, gợi ý tình trạng nhiễm trùng roi, kết hợp với tiền căn đã từng điều trị trùng roi và ứ dịch ống dẫn trứng trước đó. Cho nên trong trường hợp này có thể điều trị vừa điều trị viêm âm đạo do trùng roi kết hợp với điều trị viêm cổ tử cung. Xử trí là xét nghiệm huyết trắng, điều trị theo phác đồ với tác nhân gây bệnh, tư vấn cho khách hàng như các nội dung đã đề cập. Với trường hợp thứ ba, thai phụ ra khí hư, huyết dợt, cổ tử cung lộ tuyến nhẹ nhưng kèm polyp, xử trí là xét nghiệm khí hư để điều trị, tư vấn nguy cơ cho thai kỳ, tư vấn mục tiêu điều trị theo phác đồ. Về vấn đề polyp, có thể xử trí sau khi thai phụ sanh xong. Trong trường hợp nếu ra máu tái phát, cần hướng dẫn cho thai phụ kèm dặn dò tái khám nếu có ra máu. Trước khi kết thúc bài học, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính như sau. Bệnh cổ tử cung lành tính được chia làm 3 nhóm, gồm tổn thương không đặc hiệu, tổn thương đặc hiệu và các tổn thương khác. Viêm cổ tử cung thuộc nhóm tổn thương không đặc hiệu, gây ra nhiều biến chứng cho phụ nữ và cho cả thai phụ. Quan hệ tình dục, không sử dụng bao cao su, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục là các yếu tố nguy cơ của viêm cổ tử cung. Hai nhóm nguyên nhân chính của viêm cổ tử cung là nhiễm trùng, trong đó tác nhân chlamydia thường gặp hơn lậu, và tác nhân không do nhiễm trùng. Triệu chứng lâm sàng của viêm cổ tử cung không nổi bật, thường có dịch tiết hoặc mủ cổ tử cung lộ tuyến, dễ chảy máu khi chạm phải hoặc viêm đỏ. Về điều trị, có thể điều trị theo kinh nghiệm với kháng sinh phổ rộng sao cho điều trị được chlamydia và lậu cầu. Nếu xác định được tác nhân gây bệnh thì sẽ điều trị theo tác nhân, đồng thời tư vấn tuân thủ điều trị và tái khám. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề viêm cổ tử cung. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung viêm cổ tử cung. Thân chúc các anh chị học viên học tốt và thi tốt.